Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Bait and Switch, The Futile Pursuit of the American Dream của Barbara Ehrenreich là một cuốn sách phi hư cấu mang tính điều tra xã hội, xuất bản năm 2005. Tác phẩm theo chân tác giả khi bà hóa thân thành một người đang chuyển việc để tìm kiếm công việc văn phòng, rồi ghi lại trực tiếp trải nghiệm trong thế giới thất nghiệp, trí thức và lao động cổ trắng ở Mỹ. Thay vì kể chuyện thành công cá nhân, cuốn sách tập trung vào sự bấp bênh của việc làm, áp lực phải luôn tích cực và những nghi thức tìm việc ngày càng xa rời thực tế như huấn luyện nghề nghiệp, kiểm tra tính cách, hội chợ việc làm và các buổi kết nối mạng. Mục đích của sách là phơi bày cách hệ thống kinh tế mới đẩy nhiều người đã học hành đàng hoàng vào rủi ro tài chính, đồng thời chất vấn khuynh hướng đổ lỗi cho cá nhân khi họ không tìm được việc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, cuộc điều tra ngầm về thế giới thất nghiệp cổ trắng. Điểm nổi bật của cuốn sách là phương pháp tác nghiệp ngầm. Trong đó, Barbara Ehrenreich đóng vai một ứng viên đang chuyển việc để tự mình bước vào thị trường lao động cổ trắng. Cách làm này cho phép bà quan sát không phải từ bên ngoài, mà ngay trong các lớp huấn luyện nghề nghiệp, buổi hội thảo, hội chợ việc làm và các mạng lưới tuyển dụng dành cho người tìm việc. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ nói rằng việc tìm việc rất khó, mà cho thấy cụ thể những gì người thất nghiệp phải trải qua, từ việc chuẩn bị hồ sơ đến việc liên tục bị đánh giá, sàng lọc và từ chối. Phương pháp điều tra này khiến tác phẩm có sức nặng hơn một bài bình luận kinh tế đơn thuần vì nó biến những bất an trừu tượng thành kinh nghiệm có thể nhìn thấy. Đồng thời, nó cũng cho thấy quá trình tìm việc đã trở thành một ngành công nghiệp riêng với ngôn ngữ, nghi thức và chi phí của chính nó. Thứ hai, giấc mơ Mỹ bị bóc tách qua sự bấp bênh của việc làm trung lưu. Cuốn sách đặt trọng tâm vào nghịch lý của tầng lớp trung lưu có học, những người đã có bằng cấp, kỹ năng và lý lịch làm việc tốt, nhưng vẫn không thể tìm được một vị trí ổn định. Ehrenreich cho thấy vấn đề không nằm ở việc họ chưa cố gắng đủ, mà ở chỗ thị trường lao động đã thay đổi theo hướng cắt giảm nhân sự, thuê mướn linh hoạt và làm suy yếu các cam kết lâu dài với người lao động. Vì thế, giấc mơ Mỹ trong tác phẩm không còn là câu chuyện về nỗ lực sẽ được đền đáp, mà trở thành một lời hứa ngày càng khó thực hiện. Điểm quan trọng của lập luận này là nó chuyển trọng tâm từ đạo đức cá nhân sang điều kiện cấu trúc của nền kinh tế. Người lao động không thất bại vì thiếu năng lực, mà vì hệ thống đã rút bớt những bậc thang từng giúp họ đi lên. Từ đó, cuốn sách phơi bày sự mong manh của cái gọi là an toàn trung lưu, vốn từng được xem là mặc định trong đời sống Mỹ. Thứ ba, văn hóa tích cực hóa việc tìm việc và cơ chế đổ lỗi cho nạn nhân. Một chủ đề xuyên suốt của sách là áp lực phải giữ thái độ tích cực trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi đang thất nghiệp, tuyệt vọng hoặc kiệt quệ tài chính. Ehrenreich quan sát rằng các cố vấn nghề nghiệp và mạng lưới hỗ trợ thường không chỉ dạy kỹ năng tìm việc, mà còn yêu cầu người tìm việc kiểm soát biểu cảm, che giấu giận dữ và duy trì một vẻ ngoài lạc quan. Cơ chế này có vẻ như nhằm giúp cá nhân đứng vững về tâm lý, nhưng trong thực tế, nó thường chuyển trách nhiệm khỏi hệ thống sang người lao động. Khi thất nghiệp được diễn giải như hệ quả của thái độ chưa đúng, những nguyên nhân thật sự như sa thải hàng loạt, thu hẹp doanh nghiệp hay sự thiếu hụt an sinh sẽ bị làm mờ đi. Ehrenreich đặc biệt sắc sảo ở chỗ bà không chỉ phê phán lời khuyên động viên sáo rỗng, mà còn chỉ ra tác hại xã hội của nó cô lập người thất nghiệp, khiến họ xấu hổ vì hoàn cảnh của mình và làm cho việc đòi hỏi thay đổi cấu trúc trở nên khó hơn. Đây là một trong những phê bình sắc bén nhất của cuốn sách đối với văn hóa lao động hiện đại. Thứ tư, thị trường việc làm như một chuỗi nghi lễ, huấn luyện và ngôn ngữ tự giúp mình. Ehrenreich mô tả quá trình tìm việc như một môi trường có hệ thống nghi lễ riêng, nơi ứng viên phải tham gia huấn luyện, đánh giá tính cách, học cách xây dựng hình ảnh và nói bằng thứ ngôn ngữ quản trị đầy khẩu hiệu. Sách cho thấy những hoạt động này không chỉ nhằm tuyển dụng mà còn nhằm định hình cách người thất nghiệp nhìn về bản thân. Họ được dạy phải trở thành sản phẩm dễ bán hơn, phải thể hiện tính hợp tác, phải dùng đúng từ khóa và phải hòa nhập vào một văn hóa công sở rất coi trọng dáng vẻ hơn nội dung. Việc tác giả liên tục thấy mình bị xa lạ với các bài học này tạo nên lớp phân tích quan trọng thế giới tuyển dụng, đã tách xa khỏi giá trị lao động thực tế và chuyển sang ưu tiên trình diễn, thích nghi và tự quản lý hình ảnh. Càng tham gia nhiều, bà càng thấy những quy trình ấy không giúp giải quyết khan hiếm việc làm, mà chủ yếu tạo ra một cảm giác bận rộn và kiểm soát. Từ đó cuốn sách không chỉ phê bình thất nghiệp, mà còn phê bình cả nền văn hóa tư vấn nghề nghiệp đang thương mại hóa sự bất an. Cuối cùng, giá trị của cuốn sách như một lời phê bình xã hội về an sinh và phẩm giá lao động bên cạnh việc ghi chép trải nghiệm cá nhân, cuốn sách còn có giá trị như một lời cảnh báo xã hội rộng hơn về sự suy yếu của mạng lưới an toàn dành cho người lao động cổ trắng. Ehrenreich cho thấy, ngay cả những người có học vấn và kinh nghiệm cũng có thể rơi vào khủng hoảng nhanh chóng khi mất việc, trong khi các hỗ trợ xã hội dành cho họ lại rất hạn chế. Điều đó làm cuốn sách hữu ích cho độc giả là người tìm việc, nhân viên văn phòng, nhà hoạch định chính sách và bất kỳ ai quan tâm đến bất bình đẳng kinh tế. Điểm phân biệt của tác phẩm so với nhiều sách về nghề nghiệp là nó không bán một lộ trình thành công, cũng không hứa rằng chỉ cần thay đổi tư duy là sẽ vượt qua khó khăn. Thay vào đó, nó buộc người đọc nhìn thẳng vào những điều kiện thật đang chi phối thị trường lao động. Giá trị lớn nhất của sách nằm ở việc kết hợp sự châm biếm, quan sát thực địa và phê bình cấu trúc, nhờ đó tạo ra một bức tranh đáng tin về sự mong manh của giấc mơ trung lưu trong nước Mỹ hiện đại. Kết luận, cuốn sách này nên được đọc bởi người đang tìm việc, nhân viên văn phòng lo lắng về nguy cơ sa thải, sinh viên muốn hiểu thực tế thị trường lao động và những ai quan tâm đến xã hội học, kinh tế lao động hoặc bất bình đẳng giai cấp. Người đọc sẽ nhận được một cái nhìn rõ ràng hơn về cách quá trình thất nghiệp cổ trắng vận hành. Vì sao những lời khuyên quen thuộc như phải luôn tích cực hay phải tự tiếp thị bản thân thường không đủ, và hệ thống việc làm đã thay đổi ra sao so với hình dung truyền thống về an toàn trung lưu. Điểm mạnh của tác phẩm là nó không nói bằng giọng lý thuyết khô cứng, mà đi từ trải nghiệm điều tra thực tế để làm lộ ra cấu trúc phía sau. So với nhiều sách cùng chủ đề, Bait and Switch nổi bật ở chỗ nó vừa châm biếm vừa nghiêm túc, vừa gần gũi ở cấp độ đời sống cá nhân, vừa sắc bén ở cấp độ phê bình xã hội. Nó không đưa ra một công thức thành công, nhưng giúp người đọc hiểu sâu hơn về cái giá của việc làm trong nền kinh tế hiện đại và về sự mong manh của giấc mơ Mỹ khi được đặt cạnh thực tế. Nếu bạn muốn ủng hộ Barbara Ehrenreich, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!